truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy ngày 2 tháng 4 có những nội dung chính sau.
Đến hết tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai đúng tiến độ các bước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều tra làm rõ các đối tượng trộm chó, hành hung trọng thương hai người dân xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn.
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ ở bậc học mầm non luôn được các nhà trường trên địa bàn thành phố quan tâm. Khu sơ chế, nấu và chia thức ăn được thực hiện theo quy trình bếp ăn một chiều.
Để các hoạt động kinh doanh mặt hàng rượu và thuốc lá thực hiện đúng các quy định của pháp luật, công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý vi phạm về lĩnh vực này luôn được đội quản lý thị trường thành phố thực hiện thường xuyên và nghiêm túc. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo đội quản lý thị trường thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Đến hết tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai đúng tiến độ các bước theo yêu cầu của cấp trên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, như quán triệt triển khai văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và của tỉnh tới 100% cán bộ chiến sĩ, xây dựng kế hoạch tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác quốc phòng quân sự địa phương, cán bộ quân đội tham gia ứng cử. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lập danh sách cử tri, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của cấp trên để thành lập một tổ bầu cử đặt tại trụ sở chính của đơn vị và phối hợp với hội đồng bầu cử của các địa phương để tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị trực thuộc đặt ở các huyện, thành thị hoặc cấp giấy giới thiệu cho cán bộ chiến sĩ đi công tác được bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại điểm bầu cử ở các địa phương trong tỉnh. Đối với nhân sự tham gia bầu cử, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã họp thống nhất giới thiệu những cán bộ ưu tú của đơn vị và qua hai lần hiệp thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có 3 cán bộ được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, 1 cán bộ được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng với đó là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh để triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Để cán bộ, công nhân viên, người lao động nhận thức sâu sắc về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử trong các cấp công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn dành cho cán bộ công đoàn chủ chốt, đại diện các công đoàn cơ sở 3 khối phường xã, hành chính sự nghiệp và sản xuất kinh doanh về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại này. Đến thời điểm này, công tác tuyên truyền đã được Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tích cực thực hiện như tuyên truyền về luật bầu cử, các nguyên tắc quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Được tham gia lớp tập huấn về công tác bầu cử, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Trung tâm Phần mềm Công nghệ Thái Nguyên cho biết.
Sau cái buổi bồi dưỡng cái lớp cán bộ công đoàn ở thành phố, các cử tri phát huy cái quyền và nghĩa vụ của người công dân và về sẽ tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên công chức của đơn vị để thực hiện tốt cái công tác bầu cử sắp tới.
Bên cạnh việc tổ chức thực hiện công tác tập huấn, tuyên truyền về bầu cử, các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố còn tổ chức tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17. Chương trình sẽ được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác.
Chiều ngày 1 tháng 4, UBND thành phố tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ công trình cải tạo tuyến cống ngang qua đường Cách mạng tháng 8 sang cầu Bóng Tối. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, thành ủy viên, phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Công trình này có tổng mức đầu tư trên 5,7 tỷ đồng do Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần đầu tư Đất Bắc là đơn vị thi công. Công trình được khởi công từ ngày 5 tháng 11 năm 2015. Theo kế hoạch ban đầu, công trình được thi công trong 90 ngày. Đến thời điểm này, tổng khối lượng công trình đã thi công đạt khoảng 70%, chậm tiến độ so với dự kiến 55 ngày. Đơn vị thi công trong quá trình thi công gặp một số khó khăn chủ quan và khách quan, như đơn vị phải dừng thi công 2 lần theo thông báo của thành phố về việc hoàn trả mặt bằng các tuyến đường phục vụ Festival Trà Thái Nguyên Việt Nam và đảm bảo trật tự xây dựng mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân với tổng thời gian là 41 ngày. Khi thi công đào móng gặp nhiều hệ thống hạ tầng chôn lấp mà trong quá trình khảo sát đơn vị không lường trước được. Từ những khó khăn đó, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho gia hạn hợp đồng và chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tích cực phối hợp giải quyết các vấn đề vướng mắc kịp thời. Tại hội nghị, các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn giám sát cũng đã có những ý kiến đóng góp cho đơn vị thi công về việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, an toàn giao thông, đảm bảo kỹ thuật, vân vân. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị giám sát thi công thường xuyên kiểm tra đôn đốc đơn vị thi công bổ sung các biện pháp thi công để đảm bảo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường để đẩy nhanh thực hiện xây dựng công trình.
Theo báo cáo của Công an xã Cao Ngạn, vào hồi 13 giờ ngày 30 tháng 3, khi hai bố con ông Mạc Đăng Uyển, 70 tuổi, và anh Hoàng Trung Dũng, con rể ông Uyển đang ngồi uống nước tại nhà riêng của anh Dũng tại xóm Cổ Rùa, thấy người dân hô hoán có kẻ gian trộm chó. Bố con ông Uyển đã lao ra và chặn hai đối tượng, nhưng các đối tượng này đã quay đầu xe máy và bỏ chạy. Tuy nhiên, đến khoảng 15 giờ, có bốn đối tượng đi hai xe máy xông vào nhà của anh Dũng và chém anh Dũng và ông Uyển. Gia đình và hàng xóm đã đưa hai bố con anh Dũng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Hỷ. Ông Uyển bị chém đứt gân tay và phải khâu khoảng 20 mũi, còn anh Dũng phải khâu khoảng 10 mũi. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố cùng Công an xã Cao Ngạn nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ và đã bắt được một trong bốn đối tượng hành hung bố con ông Uyển. Nhận được tin báo, sáng ngày 1 tháng 4, thành phố đã thành lập đoàn do đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Hỷ thăm hỏi ông Mạc Văn Uyển và anh Hoàng Trung Dũng. Tại đây, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe và động viên hai nạn nhân yên tâm chữa trị, đồng thời yêu cầu Công an thành phố cùng với Công an xã Cao Ngạn tích cực điều tra và làm rõ vụ việc. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày gần đây, thời tiết diễn biến bất thường, mưa phùn kèm theo độ ẩm không khí luôn ở mức cao từ 90 đến 95% khiến cho nấm mốc, vi khuẩn phát triển mạnh. Vì vậy, vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ ở bậc học mầm non luôn được các trường ở thành phố Thái Nguyên quan tâm, tránh những nguy cơ xấu do ngộ độc thực phẩm gây ra. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 46 trường mầm non, trong đó có 37 trường công lập, 1 trường dân lập và 8 trường tư thục với trên 16.000 trẻ. Trong những năm qua, cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, các trường cũng đẩy mạnh công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cháu, đặc biệt là trong những ngày thời tiết nồm ẩm như hiện nay. Bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố cho biết, ngay khi các phương tiện thông tin đại chúng thông báo thời tiết có mưa phùn kéo dài, độ ẩm không khí cao, khả năng ngộ độc thực phẩm do nấm mốc, vi khuẩn gây ra đối với trẻ cao, phòng đã có công văn chỉ đạo các trường mầm non tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, theo dõi chặt chẽ các khâu nhập và chế biến thực phẩm theo đúng quy trình, quy định. Bên cạnh đó, phòng cũng phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra đột xuất các trường nhằm đôn đốc việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cháu. Có mặt tại một số trường mầm non, 19 tháng 5, phường Hoàng Văn Thụ, Trương Vương, phường Trương Vương, Hoa Mai, Hoa Hồng, phường Phú Xá, Hoa Trạng Nguyên, phường Túc Duyên. Chúng tôi nhận thấy khu sơ chế, nấu và chia thức ăn tại các trường được thực hiện theo quy trình bếp ăn một chiều, tránh lây nhiễm chéo giữa thực phẩm chín và sống. Từng công đoạn nấu nướng sau khi hoàn tất đều được vệ sinh sạch sẽ. Chậu rửa, rổ giá, bát sử dụng xong đều được cọ rửa và úp lên giá cao. Bà Nguyễn Minh Thu, hiệu trưởng trường mầm non 19 tháng 5 cho biết, trường chúng tôi hiện có 1.480 cháu, đông nhất thành phố. Vì vậy, vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu. Các hợp đồng đặt mua thực phẩm được chúng tôi xuống tận nơi kiểm tra xem có đảm bảo chất lượng, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hay không. Khi nhận thực phẩm về bếp ăn, ban giám hiệu trực tiếp có mặt để cùng kiểm tra. Nếu thực phẩm của ngày hôm đó không đảm bảo, chúng tôi yêu cầu trả lại. Chính vì thế, nhiều năm qua, nhà trường chưa để xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm nào. Dẫn chúng tôi đi thăm khu nhà bếp của trường mầm non 19 tháng 5, chị Nguyễn Thị Thắm, nhân viên y tế vừa đi vừa giới thiệu từng khu riêng biệt. Tất cả đều được vệ sinh sạch sẽ và để lên giá cao để tránh ẩm mốc. Sau khi nấu nướng xong, sàn bếp được đánh sạch sẽ bằng xà phòng để không bị mỡ, trơn trượt và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Mọi đồ dùng dụng cụ trước khi được dùng đựng thức ăn cho trẻ đều được tráng kỹ bằng nước sôi. Đặc biệt trong khu chia thức ăn cho các lớp chỉ có 2 nhân viên đảm nhiệm. Những người khác nếu không có nhiệm vụ tuyệt đối không được ra vào để hạn chế thấp nhất sự xâm nhập của vi khuẩn. Thức ăn hàng ngày của các cháu được lưu mẫu cẩn thận, có niêm phong, dán tên và chữ ký của người lưu mẫu để phục vụ quá trình điều tra nếu không may xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm. Còn trường mầm non Hoa Hồng ở tổ 15 phường Phú Xá, với số lượng các cháu ít hơn nhiều so với trường mầm non 19 tháng 5, chỉ khoảng trên 300 cháu. Nhưng biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong mùa nồm ẩm cũng được nhà trường hết sức quan tâm. Bà Bùi Thị Lan Hương, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, trường chúng tôi là trường đạt chuẩn mức độ 2 đầu tiên của thành phố năm 2010. Vì vậy, bên cạnh việc nuôi dạy trẻ sao cho tốt, chúng tôi luôn chú trọng đến việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ. Thực phẩm được nhà trường đặt ở những địa chỉ tin cậy. Khi giao nhận hàng, chúng tôi yêu cầu người cung cấp phải ký cam kết nguồn thực phẩm đó đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, trường luôn có một vườn rau xanh rộng khoảng 500m², cung cấp rau cho bữa ăn hàng ngày của các cháu nên thấy rất yên tâm. Đặc biệt, mùa này nhà trường yêu cầu các cô ở tổ dinh dưỡng phải tráng bát bằng nước sôi trước khi cho trẻ ăn. Sau khi chén xong, bát được rửa sạch, tráng lại một lần nữa bằng nước sôi và úp vào tủ bát cẩn thận. Hy vọng rằng với sự cẩn thận từ khâu giao nhận thực phẩm đến khâu chế biến thức ăn tại các trường mầm non, mọi bữa ăn của trẻ luôn được đảm bảo vệ sinh an toàn và sạch sẽ, hạn chế thấp nhất nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm mốc và vi khuẩn gây ra.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên trong tháng 4 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần tin phản ánh về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm là bài phỏng vấn ông Trần Khánh Phương, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên. Phần cuối là tiểu mục Văn bản chính sách mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch lúc 10 giờ 30 phút ngày 1 tháng 4, Tập đoàn Đá quý Doji Thái Nguyên thông báo giá vàng SJC mua vào chỉ đạt mốc 33 triệu đồng một lượng và bán ra 33,4 triệu đồng một lượng, tương đương giao dịch cùng thời điểm tuần trước. Cũng theo ghi nhận, trong phiên giao dịch ngày thứ 3, thứ 4 trong tuần, vàng SJC và vàng tròn 4 số 9 có mức bán ra bằng nhau là 33,4 triệu đồng một lượng. Vàng tròn 3 số 9 cũng bám đuổi sát nút là 33,2 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên đến ngày cuối tuần, ba loại vàng trên lại trở về mốc giao dịch tương đương với tuần trước, với mức giao dịch mua vào lần lượt của vàng 3 số 9, 4 số 9 và SJC lần lượt là 32,5, 32,7 và 33 triệu đồng một lượng. Bán ra là 33, 33,2 và 33,4 triệu đồng một lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 300.000 đồng một lượng.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, theo khảo sát của đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên thì trên địa bàn thành phố hiện nay có khoảng 270 cơ sở thương nhân kinh doanh mặt hàng rượu và thuốc lá. Những năm qua, để các hoạt động kinh doanh mặt hàng này luôn thực hiện đúng các quy định của nhà nước thì đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, các hoạt động kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc. Năm 2016, để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý nhà nước trong công tác quản lý thị trường, thì tạo điều kiện để cho các thương nhân nắm rõ hơn và thấy rõ được quyền, trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng và toàn xã hội, thì đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã có kế hoạch tuyên truyền cụ thể. Và cuộc trao đổi với ông Trần Khánh Phương, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin được chào ông ạ. Xin ông cho biết là tại hội nghị tuyên truyền diễn ra trong thời gian tới thì đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung tuyên truyền những cái tài liệu liên quan gì?
Trong cái hội nghị tổ chức trực tiếp về tuyên truyền các cái quy định về rượu, bia và thuốc lá trên địa bàn thành phố thì chúng tôi sẽ tập trung tổ chức tuyên truyền về luật phòng chống tác hại thuốc lá, các cái nghị định quy định chi tiết về luật phòng chống tác hại thuốc lá và các cái quy định về cấp giấy phép bán buôn và bán lẻ thuốc lá trên địa bàn thành phố. Đối với rượu thì chúng tôi tập trung tuyên truyền nghị định 94 về sản xuất và kinh doanh rượu. Thế và các cái thông tư của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quy định về cái việc dán tem rượu và chi tiết của nghị định 94 về sản xuất và kinh doanh rượu. Thế, những cái thông tư như vậy thì giúp cho người kinh doanh người ta hiểu được là người ta có quyền và nghĩa vụ gì trong cái việc là kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc lá và rượu trên cái địa bàn thành phố.
Vậy thì ở tài liệu trích dẫn một số điều về phòng chống tác hại của thuốc lá thì có những cái điểm nào, quy định nào đáng chú ý ạ?
Tại cái luật phòng chống tác hại của thuốc lá thì đối với trong cái hội nghị tuyên truyền lần này chúng tôi tập trung vào những cái quy định về các cái hành vi bị nghiêm cấm trong cái luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Trong đó thì quy định về quảng cáo thuốc lá, quy định về trưng bày, quy định về địa điểm bán thuốc lá và quy định về đối tượng bán cho người mua thuốc lá. Thế, tất cả những cái quy định như vậy thì chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền những cái nội dung như thế. Thế và trong cái luật phòng chống tác hại thuốc lá thì kinh doanh thuốc lá là kinh doanh có điều kiện và mặt hàng thuốc lá là mặt hàng hạn chế kinh doanh. Thế do vậy mà các cái điều kiện về kinh doanh thuốc lá khá là chặt chẽ và chúng tôi cũng tập trung tuyên truyền những cái điều kiện về kinh doanh thuốc lá để cho người kinh doanh người ta hiểu được rằng là kinh doanh thuốc lá theo cái quy định của luật thì có những cái điều kiện chặt chẽ như thế nào để người kinh doanh người ta hiểu biết và áp dụng đúng theo cái quy định của luật.
Tại Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu và các văn bản có liên quan thì có lưu ý đến các quy định về dán tem rượu trong nước và nhập khẩu. Vậy thì cái quy định cụ thể của cái nghị định này là như thế nào thưa ông?
Theo cái Nghị định số 94 về sản xuất và kinh doanh rượu thì nhà nước Bộ Tài chính cũng có thông tư số 160 năm 2013 về hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu. Thế và có cái hiệu lực là từ ngày 1/1/2014 là tất cả các cái sản phẩm rượu, nhất là sản phẩm ở trong nước, rượu sản xuất trong nước thì đều phải dán tem rượu sản xuất trong nước theo quy định của Bộ Tài chính. Ở cái quy định này thì đối với rượu sản xuất trong nước thì chúng ta phải dán hai cái tem, một là cái tem về cái nồng độ cồn dưới 20 độ và cái tem sản phẩm rượu là trên 20 độ. Thế và toàn bộ là những cái tem theo quy định của cái thông tư 160 thì những cái sản phẩm tem được cái doanh nghiệp dán thì cho rượu sản xuất trong nước phải mua của chi cục thuế sở tại nơi mà có cơ sở sản xuất rượu sản xuất trong nước. Thế và được dán trên các cái sản phẩm rượu do cái doanh nghiệp sản xuất ra. Thế và tất cả những cái tem thì điều quan trọng và lưu ý nhất là đều phải có số nhảy. Có nghĩa là các cái tem đó thì không có cái tem nào trùng với số của cái tem nào. Thế và trong cái năm 2015 thì chúng tôi cũng đã kiểm tra hàng loạt các cái sản phẩm rượu kinh doanh trên thị trường. Và chúng tôi cũng đã phát hiện trong đó có những vụ điển hình về các cái sản phẩm rượu mà cái số tem in thì nó giống hệt cái quy định về cái thông tư 160 của Bộ Tài chính. Thế và tuy nhiên thì các cái số nhảy như vậy thì nó không được doanh nghiệp thì chỉ in một cái số thôi. Đấy, ví dụ như cái sản phẩm rượu này, cái sản phẩm rượu táo mèo của công ty Vạn Xuân thì hoàn toàn là cái số nhảy, như vậy là đều là cùng một số. Đấy, như vậy là cái tem rượu này là tem rượu giả, không phải của cái tem rượu này không phải được phát hành theo cái thông tư số 160 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên thì bên cạnh như vậy thì cũng có những cái sản phẩm mà hoàn toàn là cái tem về hình thức, mẫu mã, về tất cả các cái quy định thì cũng giống như cái thông tư số 160. Tuy nhiên thì cái số nhảy ở trên cái tem này thì do cái Bộ Tài chính phát hành cho nên là các cái số nhảy là theo cái thứ tự từ thấp đến cao. Như vậy là đảm bảo là cái việc là theo cái thông tư của Bộ Tài chính và đảm bảo là cái việc thực hiện cái nghĩa vụ đối với ngân sách của cái doanh nghiệp sản xuất rượu thì được thực hiện.
Vậy thì những quy định xử phạt về dán tem rượu đối với những cái vi phạm như mà như ông vừa nói trên thì được quy định như thế nào?
Về xử phạt đối với cái hành vi là không dán tem rượu hoặc là tem rượu không đúng cái quy định của nhà nước thì chúng tôi áp dụng cái điều 43 của nghị định 185 năm 2013 của chính phủ quy định về xử phạt trong cái lĩnh vực thương mại hàng cấm, hàng giả và bảo vệ cái quyền lợi người tiêu dùng. Thì điều 43 có quy định là phạt gấp 2 lần tiền và mức phạt tối đa đến 100 triệu đồng đối với cái hành vi là sản xuất cái rượu mà không có cái dán tem theo cái quy định tại cái thông tư số 160 của Bộ Tài chính. Thế và cái mức cái trong cái trường hợp mà trị giá là đến 100 triệu đồng thì đối với trường hợp sản xuất thì chúng tôi cũng phạt là tương đương với cái giá trị hàng hóa như vậy và tịch thu toàn bộ cái hàng hóa vi phạm khi mà cái hàng hóa không dán tem theo quy định của nhà nước. Năm 2015 thì đội quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra phối hợp với công an thành phố Thái Nguyên và đã tổ chức kiểm tra cửa hàng của ông Nguyễn Sĩ Nguyên ở tổ 1 phường Hoàng Thụ thành phố Thái Nguyên. Thế và qua kiểm tra thì chúng tôi cũng đã xác định là 58 thùng rượu Vạn Xuân gồm có 1.114 chai rượu và 28 can rượu, trong đó là 575 lít rượu 3 kích Vạn Xuân là không dán tem sản phẩm rượu trong nước theo quy định. Thế tổ kiểm tra đã kiểm tra và tạm giữ. Sau đó thì đội quản lý thị trường cũng đã ban hành cái quyết định xử phạt 33.500.000 đồng với trị giá cái hàng hóa vi phạm là khoảng 64 triệu. Thế và cái vụ việc này cũng là cái vụ việc điển hình về cái việc thực hiện cái quy định về cái dán tem rượu trong năm 2015 cũng đã được Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh Thái Nguyên là khen thưởng.
Vâng, xin được cảm ơn ông với cuộc trao đổi và nhiều thông tin bổ ích.
Tiểu mục Văn bản chính sách mới.
Để tiếp tục thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn tín dụng chính sách cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn. Ngày 22 tháng 3, UBND tỉnh có công văn số 770 về việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo quyết định số 54-2012 về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015. Theo đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức rà soát các hộ có nhu cầu vốn nhưng chưa được vay tổng hợp danh sách gửi ngân hàng chính sách xã hội cung cấp làm căn cứ để cho vay. Đối với nguồn vốn cho vay theo quyết định số 755 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Do chỉ tiêu nguồn vốn được phân giao từ Trung ương đã cho vay hết trong năm 2015, UBND các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo phòng dân tộc phối hợp với các phòng liên quan ra soát lại tổng hợp vốn gửi UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tộc xin bổ sung nguồn vốn năm 2016. Giao chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chỉ đạo các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp huyện, tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan thực hiện, nắm bắt danh sách đối tượng thụ hưởng để giải ngân kịp thời theo quy định. Về chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay theo quyết định số 54-2012 và quyết định số 755 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2016, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch dư nợ được giao năm 2015.
Thực hiện công văn số 1996 ngày 9 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, ngày 24 tháng 3, UBND tỉnh có công văn số 855 về tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương và các đơn vị liên quan, căn cứ nội dung tại công văn trên, tăng cường công tác giám sát kiểm tra đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. căn cứ theo thẩm quyền xử lý nghiêm những hành vi vi phạm như bán hàng đa cấp bất chính, lợi dụng mô hình bán hàng đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc để huy động tài chính. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về bán hàng đa cấp và những thủ đoạn lợi dụng bán hàng đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, giúp nhân dân chủ động phòng ngừa, tránh bị lôi kéo dụ dỗ tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động. Khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dung lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ, không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Taxi Mai Linh xin kính chào quý khách. Tự hào là hãng taxi có lượng đầu xe lớn nhất tại thị trường Thái Nguyên với 400 đầu xe tại thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên, Đại Từ. Taxi Mai Linh luôn cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng và dịch vụ tốt nhất. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách bằng xe taxi của khách hàng với giá cả hợp lý nhất, bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 năm 2015, Taxi Mai Linh Thái Nguyên thực hiện chương trình giảm giá cước, cụ thể như sau. Giảm tối đa 600 đồng 1 km đường dài. Giá mở cửa được điều chỉnh về mức thấp nhất là 5.000 đồng. Bên cạnh đó, để mở rộng thị trường, Taxi Mai Linh liên tục tuyển lái xe taxi. Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên. Điện thoại 02806252525. Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.